Trang 290. Chỉ có thể đo bằng tình yêu thương. Cuộc gặp gỡ hàng năm của gia đình chúng tôi thường kết thúc bằng nghi thức trao đổi quà Giáng sinh. Các thành viên gia đình có mặt thì trực tiếp rút thăm, những ai vắng mặt cũng được mẹ rút thăm dùm. Việc này bảo đảm cho chúng tôi có khối thì giờ để chuẩn bị những món quà tuyệt hảo cho người mình yêu thương. Việc rút thăm quà Giáng sinh từng là đề tài tranh cãi suốt nhiều năm trời, bởi không phải ai trong gia đình cũng có thu nhập như nhau. Những đứa con còn nhỏ và các cặp mới cưới hơi bị căng về tài chính khi buộc phải mua cho được món quà không đến nỗi quá xoàng xỉnh so với món quà của những người anh em khá giả hơn. Vì lý do này, chúng tôi có quy định rằng mọi món quà đều không được vượt quá một mức giá tối đa đã quy định. Năm nay, có người đề nghị nâng mức giá tối đa này lên. Khi chúng tôi mỗi người một tay dọn dẹp bàn ăn, tôi vào bếp thì thấy mẹ đang ngắm một cách đầy tiếc nuối một thằng hình nhỏ bằng cao su, cũ mềm, nứt nẻ. Thằng hình này đã đứng trên bậu cửa sổ phía trên bồn rửa chén của mẹ đã hơn 30 năm nay. Nó chỉ là một món đồ chơi con nít, nên tôi thường tự hỏi vì sao mẹ vẫn giữ nó ở đó. Thằng hình làm bằng cao su màu hồng và xanh dương, hình ảnh của một chú bé đội lệch mũ bóng chày, một cái gậy bóng chày lấp ló sau lưng. Có thể là do nét mặt của mẹ, cũng có thể là do cuộc thảo luận vừa rồi của cả nhà về việc quà Giáng sinh. Nhưng rốt cuộc tôi đã hiểu ra vì sao thằng hình bằng cao su kia vẫn đứng phía trên bồn rửa chén của mẹ trong ngần ấy năm trời. Hồi đó tôi lớn hơn em trai 8 tuổi, và vào cái tuổi 13 đầy phức tạp, tôi cảm thấy mình hiểu rõ cái gì là một món quà Giáng sinh thích đáng cho mẹ và cái gì không. Còn những thằng nhóc 5 tuổi hãy còn chưa biết mua một món quà cho ra quà. Vì vậy, lẫn trong túi món tiền kỳ công lắm mới ki cóp được, tôi với thằng em đi mua quà, bụng chắc mẩm sẽ mua được 2 món quà Giáng sinh ra trò cho mẹ. Sau khi cân nhắc cẩn thận nhiều nhãn giá, cuối cùng tôi quyết định chọn một món quà trị giá vừa đúng bằng toàn bộ số tiền trong hầu bao của tôi. Trong khi đó, thằng em tôi lại chưa tìm được món quà nào ưng ý. May sao, trên đường về, chúng tôi phải đợi xe buýt ở một trạm xe đối diện một cửa hàng đồ cũ. Và chính ở cửa hàng đó, thằng em tôi đã tìm ra món quà tuyệt nhất dành cho mẹ. Dù nói gì thì nói, tôi vẫn không sao buộc nó thôi cái quyết định mua cho mẹ cái thằng hình bằng cao su, hình thằng bé cầm gậy bóng chày kia được. Lý lẽ của nó là mẹ thích xem trò chơi bóng chày và mẹ thích màu xanh dương. Nó biết là mẹ sẽ thích. Tôi thì lại thấy xấu hổ vì nỗi thằng em chỉ bỏ ra vỏn vẹn 25 xu để mua quà Giáng sinh cho mẹ. Buổi sáng Giáng sinh, mặt nó đỏ bừng vì tự hào khi trao quà cho mẹ. Mắt ngời sáng, nó dõi theo từng động tác của mẹ, trong khi mẹ cẩn thận mở từng lớp giấy báo rúng ró bọc món quà. Cuối cùng, khi tất cả giấy khói đã rơi xuống, nó không kìm được nữa, liền nhảy choi choi trước mặt mẹ mà reo lên. Đẹp quá phải không mẹ? Tôi không hiểu vì sao nhận một món quà xoàng xỉnh như vậy mà mẹ lại sung sướng đến thế. Và tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ đặt nó lên bậu cửa sổ phía trên bồn rửa chén. Tôi không còn nhớ Giáng sinh lần đó mình đã mua quà gì cho mẹ, mà chắc mẹ tôi cũng chẳng nhớ. Nhưng điều tôi nhớ rõ là tôi đã chọn món quà đó dựa trên giá trị bằng tiền của nó, bởi cho rằng chính giá tiền ghi trên nhãn kia mới làm cho nó trở thành món quà đáng kể. Em trai tôi không vậy. Với lứa tuổi thơ ngây, nó chẳng hề quan tâm tới giá tiền. Nó đã trao tặng đơn giản vì niềm vui được trao tặng, và niềm vui của nó đã nhân giá trị của món quà lên. Quà Giáng sinh của mẹ tôi lần đó không phải là một thằng hình nho nhỏ bằng cao su, mà nó là món quà từ tình yêu thương của đứa con trai mẹ, Niềm hứng khởi và nhiệt tình của nó đối với cuộc đời được khắc ghi lại trong bức tượng con về một cậu bé đầy hạnh phúc, rất giống con trai của mẹ. Về sau, một loạt những chọn lựa sai lầm đã khiến cho cuộc đời của em trai tôi xuống dốc, và chúng tôi hiếm khi thấy mặt nó trong các cuộc họp gia đình. Tôi tin chắc rằng bức tượng con trên bậu cửa sổ kia được giữ mãi như lời nhắc nhở về một thời mà con trai của mẹ đã nhận và đã cho một niềm vui nhường đó từ một món quà mà giá trị không thể đo bằng tiền, chỉ có thể đo bằng tình yêu thương. Cao Đăng.